và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào Thái Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay trời lạnh quá chị Thủy ơi, có tuy nhiên đó, mùa đông mà mình nói là trời lạnh, mình than lạnh đó, thì nó cũng bằng thừa, than hoài thì nó cũng lạnh thôi, nhưng mà cái con người ta đó là có cái tật, cái đó là cái chuyện cũng bình thường, lạnh thì mình nói lạnh, nóng thì mình nói nóng, nhưng mà ngày hôm nay đó, tôi Nga bận không biết bao nhiêu cái áo cũng vẫn lạnh. Còn ở Houston thì như thế nào chị Thủy?
À, Houston thời tiết tương đối ấm hơn chị Thu Nga ơi. Chỉ trong khoảng 50 độ, 50 mấy độ thôi, không đến nỗi nào. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, nếu chị có thấy lạnh quá thì chị chỉ chịu khó mở đài truyền hình lên, đi tìm những cái vùng tiểu bang, các vùng Đông Bắc đó chị. Vâng. Của nước Mỹ hay bên Canada đó, để mà nhìn thấy tuyết rơi đầy trời. Mà lấy thấy rằng sao mà tiểu bang của mình ấm cúng quá hả chị Thu Nga?
Đúng rồi, bởi vậy người ta nói rằng nhìn lên thì không bằng ai, mà nhìn xuống thì là mình có hơn khối người như vậy. Vì vậy cho nên là cái đó là cũng trong cái mùa lễ tạ ơn mà chúng ta cũng nói rằng mình có nhiều cái ơn phước lắm. Mà mình không biết cái tối ngày mình than không thôi, mình lạnh thì có người lạnh hơn, mình nóng có người nóng hơn, mình nghèo có người nghèo hơn, vân vân và vân vân chị nha.
Và nhất là cái lạnh này đó, nó cũng báo hiệu cái mùa lễ Tết sắp tới. Lễ Tết tới rồi chị Thu Nga ơi. Dạ. Chuẩn bị áo đẹp để mà tham dự rất nhiều những cái buổi sinh hoạt sẽ được tổ chức dài dài từ bây giờ cho tới ngày Giáng sinh, rồi tới Tết Tây, rồi lại qua Tết Ta. Coi như người mình là cái mùa lễ Tết của mình đó. Của người Mỹ thì họ chỉ bắt đầu từ dịp Thanksgiving, lễ tạ ơn, cho tới sau Tết Tây thôi. Còn của mình là kéo dài luôn qua tới tháng 2, qua tới Tết Ta luôn. Mà cũng là, đây là cái cơ hội mà rất nhiều những cái buổi tổ chức sinh hoạt ở trong cộng đồng sẽ diễn ra, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và cái người nào đó, mà trong đó chắc cũng có Thu Nga nữa, không biết có ai có giống mình hay không. Mình nếu mà mình muốn diet hay là mình muốn làm cái gì đó nói, giống như chị Thủy vừa kể, bắt đầu từ bây giờ mà thật tình ra bắt đầu từ hôm bữa lễ Thanksgiving, tới qua hết Tết của mình, mà khổ một cái Tết của mình nó kéo dài tới 2-3 tháng, chứ không phải một tháng tha hồ mà ăn. Xong rồi nói rằng chúng tôi sẽ diet sau cái ngày lễ, thành ra mình cứ ăn hoài, cũng giống như khi mà mình đàn bà mà đi ra mà mua sắm một cái gì đó, nói this one nghĩa là cái cuối cùng mà mình mua, nhưng mà thật tình không bao giờ tới cái cuối cùng hết trơn.
Chị Thu Nga ơi, người ta nói không bao giờ làm, không bao giờ để cái gì tới ngày mai, cái điều mình có thể làm hôm nay. Vâng. Nếu chị muốn diet ngay từ bây giờ, ngay tại lúc này, ngay lúc này, không có bất kỳ lễ Tết hay không Tết gì cả. À, thưa quý thính giả, nói cũng để vui chơi một chút mà thôi, cũng trong cái mùa lễ Tết sắp tới thì những cái buổi sinh hoạt tổ chức rất là nhiều. Thành ra tự nhiên chị Thu Nga biết không, chúng tôi có nhận được cái lá thư của thính giả này gửi từ lâu rồi, sau một cái dịp mà tham dự một cái buổi sinh hoạt tổ chức ở trong cộng đồng đó, có nói về cái vấn đề mà người Việt Nam mình, cái sự trật tự cũng như cái vệ sinh của người Việt Nam mình trong những cái buổi tổ chức tập thể đó cũng đáng để quan tâm lắm. Thì có lẽ đây cũng là cái dịp để mình bắt đầu cái mùa lễ Tết thì chị Thu Nga nhỉ, biết đâu mà mình tạo nên được một tí xíu cái thay đổi nào đó trong cái cách mà cái thói quen sinh hoạt của người Việt Nam mình ở những nơi công cộng, nhất là những nơi công cộng của người Việt Nam. Nếu mà đến những nơi công cộng của người bản xứ đó thì người Việt Nam mình cũng đâu ra đó đàng hoàng lắm, nhưng mà cứ cái nào mà của người Việt Nam không đó thì nó tùm lum tà la chị.
Dạ vâng, đúng như vậy, chị nói cái đó sao đúng quá, là tại vì mỗi lần mà mình đi vào ở những nơi mà có mời cả người ngoại quốc, nói chung là mình nói là người Mỹ đó, thì một cây kim mà nó rớt xuống đất đó, mình cũng có thể nghe được một bất cứ một tiếng động nào, rồi xong là mình nhìn, mình chăm chú nghe diễn giả hay những người nào đứng ở trên sân khấu nói. Nhưng mà nếu mà chỉ cần có người Việt Nam không đó, thì mạnh ai nói trên sân khấu thì họ cứ nói, mạnh ai ở dưới này uống rượu cụm ly hoặc là cười nói gì thì họ nói thoải mái như cái chỗ không người. Thành ra cái điều đó nó cũng làm cho mình cũng hơi là mình cũng phải tự hỏi tại sao mà đối với người ngoại quốc thì mình có vẻ là mình kính trọng hơn, mình nể hơn. Mà trong khi người Việt Nam mình thoải mái thì cũng có thể có nhiều người nói rằng ồ, người Mỹ là không có phải là bạn bè thân hữu hay là bà con gì của mình, cho nên là mình phải nể nang, còn người Việt của mình thì tới nơi lâu lâu mới gặp nhau một lần. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nói như vậy thì cái buổi tiệc hay là cái buổi lễ nó sẽ không có còn trang trọng nữa. Tại vì chúng ta đã từng thấy có những cái buổi lễ mà ở trên người ta soạn cái bài mà để mà diễn văn cho người ta đó, nói người ta soạn rất là kỹ, trong khi mình ở dưới này thì mình cứ nói chuyện rồi mình cứ ăn uống, mình nghĩa là cười giống như chỗ không người thì người ta nhìn xuống người ta cũng buồn lắm đấy, phải không chị Thủy?
À vâng, đôi khi đối với lại tính cách tập thể đấy chị, thì có lẽ người Việt Nam mình cũng phải học một vài cái cách thức mà phản ứng của người Mỹ. Người Việt Nam mình thì hay cả nể lẫn nhau lắm, thấy người chung quanh ồn ào nhiều khi là mình không nghe được ở bên trên nói gì nhưng mà mình cũng không dám nói. Nhưng mà đối với người dân bản xứ đó chị, họ làm cái điều đó rất là rõ chị Thu Nga. Nên thì nhớ các cái lần hồi mới sang đây xong rồi đi dự một cái buổi hòa nhạc đó chị Thu Nga. Thế mình chỉ dở cái viên, tại thường thường khi ở trong đám đông mà ngồi không cái miệng buồn thì người ta hay ăn kẹo đó. Mình chỉ mở cái gói kẹo ra đó, cái tiếng giấy kẹo sột sột. nó chỉ sột sột một tí xíu thôi là lập tức bị những người chung quanh quay qua lườm ngay lập tức. Họ tỏ thái độ lập tức làm cho mình mới thấy rằng cái đó đôi khi cũng cần thiết, cái đó nó mới tạo nên cái thói quen. Nhưng mà đó là cái điều mà chị Thu Nga vừa nói là chỉ trong những cái khuôn khổ sinh hoạt riêng của người Việt Nam mà thôi, trong một cái bối cảnh chung, thành ra thôi có gì thì cũng giữa người Việt Nam mình nhìn với nhau. Còn đây là chúng tôi muốn nói đến những cái buổi mà tổ chức mà ở nơi công cộng á, mà bất cứ ai đi qua đi lại cũng có thể nhìn thấy được. Thì ở Đài Sài Gòn có nhận được một cái lá thư của một vị thính giả sau đây chị Thu Nga. Thành ra xin được gửi ra xong rồi để mời chị Thu Nga cũng như cái thính giả cùng gọi vào đóng góp xem như thế nào. Và lá thư này như sau. Em tên là Linh. Em xin lỗi các quý vị trong ban tổ chức nếu ý kiến em nêu ra về các buổi tổ chức trong cộng đồng đụng chạm đến một cá nhân nào đó. Em không phải là người bảo trợ hay một thành viên hay thiện nguyện viên của bất cứ hội đoàn nào. Nhưng mà cái tháng trước đây em có dự một buổi ở nơi công cộng và có dẫn bé gái 4 tuổi của em cùng tham dự. Vì em tới rất sớm nên em cho cháu ngồi phía trước cùng với rất nhiều người đã ngồi sẵn, tạo thành một vòng lớn xung quanh sân khấu trông rất đẹp và trật tự. Nhưng một lúc sau thì có nhiều người tới sau, họ cứ tự nhiên bước ngang qua đầu những người tới trước để tới gần sân khấu và cứ đứng thẳng, chắn ngang trước mặt những người đang ngồi phía sau trông rất là bất lịch sự. Em nghĩ các hội đoàn đã có thiện chí tổ chức các sinh hoạt vui chơi, làm việc thiện nguyện chung cho mọi người, thì bổn phận của những người tham dự cũng phải tự giác để góp một tay bằng cách để ý đến mọi người chung quanh mình một chút để làm gương cho các em nhỏ chứ. Mình đừng vì lợi ích sở thích riêng của mình mà làm những người chung quanh khó chịu. Cộng đồng người Việt của mình đã được nhiều tiếng tốt trong cộng đồng bản xứ, thì em hy vọng mình đừng vì lợi ích cá nhân mà làm mang tiếng cả cộng đồng, nhất là khi có các chính khách hoặc nhân vật chức sắc trong các cộng đồng khác cùng tham dự. Chỉ cần mỗi người tự giác, theo thứ tự, nếu muốn ngồi gần thì đi sớm để có chỗ tốt, còn tới sau thì tự giác kiếm chỗ đứng thích hợp, đừng chen lấn xô đẩy. Giấy lót để ngồi hoặc rác của ai thì lúc đứng lên tiện tay xin cầm theo mình, thì quang cảnh sau buổi tổ chức chắc chắn là sẽ rất sạch sẽ và đẹp. Nếu được như vậy thì cá nhân mỗi người cũng gián tiếp góp phần rất lớn vào việc tổ chức và làm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam rồi, phải không thưa quý vị? Em chỉ góp ý vậy thôi, chứ bản thân em và các cháu nhỏ trong gia đình chắc sẽ không đi tham dự những buổi tổ chức tương tự trong tương lai. Em đã tham dự nhiều buổi trong mười mấy năm qua mà lần nào cũng phải bỏ cuộc hết. Trong khi tham dự các buổi tổ chức trong các cộng đồng bạn thì em chưa bao giờ thấy những cảnh tương tự xảy ra, tại vì họ rất là tự giác và trật tự. Đây chỉ là một góp ý nhỏ thôi, em xin gửi đến quý thính giả và quý vị. Chị Thu Nga nghĩ sao về cái lá thư này? Chứ người thính giả này có vẻ hơi bi quan quá, có vậy thôi và bây giờ sẽ không tham dự nữa. Thì như vậy, nếu mà ai, tất cả những cái người tốt mà có tinh thần, mà có cái sự nhạy cảm, nhạy bén với cái lòng hãnh diện của người Việt Nam mình mà đều bỏ cuộc không tham dự, thì để toàn những cái người không tốt tham dự thì càng ngày nó sẽ càng tệ hơn này chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà cái việc mà cái lá thư đó thì đồng ý như vậy chị, có nhiều khi là đúng như vậy. Họ đi tới sau rồi họ đứng ở phía trước đó, là những người mà ở chỗ bàn đó nhìn là không thấy gì hết. Hoặc là cái tật mà chen lấn, bây giờ thì chúng ta thấy rằng ở đây lâu rồi cái tật chen lấn cũng không có, nhưng mà không phải là hết hoàn toàn. Hay là ở trong những cái nơi công cộng khác, thì ví dụ như là đứng ở đầu xe bus mà kêu ơi ới nói chuyện với người ở cuối xe bus chẳng hạn, hay là vào ở trong những cái chỗ mà giống như là workout, những cái chỗ club cũng vậy nữa, nói chuyện hoặc là mở điện thoại lên nói. Nghĩa là cái đó là một trong những cái mà chúng ta cũng phải để ý. Nhưng mà chị Thủy biết là khi mà chúng ta làm cái chương trình này ra thì thế nào cũng có người nói rằng người Việt Nam không có xấu như vậy. Nhưng mà người ta nói rằng nếu mà chúng ta học hỏi những cái điều gì hay và chúng ta bỏ đi những cái điều gì xấu thì có lẽ là cái cộng đồng của chúng ta sẽ đẹp hơn. Cũng giống như có mà chị Thủy nhớ là hồi đó mình khen người Nhật sau cái trận mà tsunami của họ thì ngay có một cái em bé cũng biết là trật tự chờ tới phiên của mình. Thành ra chúng tôi nói đây không có phải là mình nói rằng mình chê người Việt Nam, tuy nhiên là người Việt Nam mình có những cái tật đó thì mình phải công nhận, và khi mà mình công nhận rồi thì mình sửa đổi để cho những người ngoại quốc họ nhìn mình, cộng đồng của người Việt Nam với đôi mắt thiện cảm và kính trọng hơn, phải không chị?
Vâng, nhất là cho giới trẻ chị, để mà họ biết hãnh diện về tập thể người của mình. Nhưng mà cũng phải xin cải chính ngay là đây chúng tôi không có nhằm nói những cái tính xấu của người Việt Nam đâu. Đây chúng tôi chỉ đưa lên một cái lá thư của một thính giả đã gửi vào đài. Và bây giờ mình không nói những chuyện xấu thì bây giờ mình nói những điều đẹp đi chị, những điều tốt mình làm đi. Thiếu gì những người mà trong những cái buổi sinh hoạt tập thể đó đã đi thu dọn vệ sinh hay là đã giữ trật tự hay là đã giúp vào tiếp tay vào trong cái chuyện mà làm cho cái buổi tổ chức được tốt đẹp hơn. Không biết bên cộng đồng Dallas làm sao chị Thu Nga ơi, chứ cộng đồng tại Houston á, mấy tuần trước đây đó có một cái buổi chợ đêm ấy, lần đầu tiên tổ chức rất là vui và rất là đông người tham dự hả chị Thu Nga? Vui lắm, có quang cảnh như là cái buổi như là một cái buổi chợ Tết của Việt Nam mình ngày xưa vậy đó, và toàn là người Việt Nam với nhau, rồi cũng có những gian hàng ăn đồ ăn thức ăn, các thức ăn thức uống, rồi lại những người bạn trẻ lại còn bỏ công ra làm những cái những cái khung hình mà bằng đèn, hình nhà thờ Đức Bà, rồi hình chợ Bến Thành, rất là hay. Giờ thành ra sau cái buổi đó đã ai cũng yêu cầu là nên tổ chức thêm nữa, nhất là trong cái mùa dịp lễ Tết sắp đến. Thành ra cái dịp mà sắp sửa tới Noel sẽ có một cái buổi đêm tổ chức Noel cũng như vậy nữa, và cũng kể cả đêm giao thừa Tây nữa. Thành ra khi mà đưa ra một cái đề tài này đó, cái trật tự trong sinh hoạt đám đông, khi mà chúng ta càng tổ chức ở những nơi công cộng nhiều thì càng ngày cộng đồng người dân bản xứ càng có dịp nhìn vào cái nếp sinh hoạt của người Việt Nam, cũng như những cái thói quen, những cái tính tốt, cũng như những tật xấu của người Việt Nam. Thì đây là cơ hội để mình ôn lại tất cả những điều này, để làm sao mà mình chỉ giữ lại những cái điều đẹp thôi để mà khoe ra đối với các cộng đồng bản xứ ở chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và khi mà nói về cái việc mà chúng ta thấy rằng các hội đoàn, đoàn thể tổ chức ở những cái nơi công cộng đó thì chúng ta cũng nên giữ cái vệ sinh chung mà chị Thủy nói đúng. Có những người đó họ đi nhặt từng cái lon hoặc là những cái tờ giấy lau miệng hoặc là xếp lại bàn ghế sau khi mà quan khách đã về rồi. Không có là những người đó chúng ta thấy là họ làm việc thiện nguyện một cách rất là tận tâm, và chúng ta cũng nên cảm ơn những người đó. Và ngoài ra cái trật tự công cộng, nhất là bây giờ mà Tết ta của mình sắp tới rồi đó chị Thủy. Lúc đầu đó thì khi mà đi các vị mà đi đến chùa hay đi đến nhà thờ để mà đi đầu năm đó, những cái buổi lễ đầu năm đó, thì có cái mình có cái truyền thống là hái lộc đầu năm. Thì những cái năm đầu đó bây giờ thì tôi nghĩ rằng không có còn nữa, hy vọng là không có còn nữa. Thì bao nhiêu là cây cối, hoa lá cành gì ở bên nhà thờ hoặc là bên chùa, nghĩa là hái trụi hết. Cho nên sau này đó thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng các chùa hay là các nhà thờ cũng vậy, họ có mua những cái hoa để rất là nhiều, để cho khi mà cúng giao thừa hay là làm lễ giao thừa xong thì tặng. Thì chúng ta thấy rằng cái điều đó là cái điều mà chúng ta cũng nên tôn trọng. Và sau khi mà những cái bữa tiệc đó, nếu mà chúng ta uống nước, uống trong ly hoặc là chúng ta uống trên giấy, thì nếu mà chúng ta cẩn thận mà chúng ta dọn dẹp lại thì những người mà trong ban tổ chức phải đỡ cực khổ hơn chị Thủy. Tại vì tôi cũng đã thấy nhiều lần, nhất là khi nào mà tổ chức ngoài trời, những cái hội chợ như chị Thủy vừa nhắc đó, thì mỗi lần mà hội chợ xong là nói như bãi chiến trường. Nếu mà không có những người mà thiện nguyện mà làm việc đó thì đúng là bãi chiến trường, phải không chị?
Mà cũng rất tội nghiệp những người thiện nguyện chị, là tại khi mà tổ chức như vậy đó là họ đã phải lo biết bao nhiêu lâu trước khi cái buổi tổ chức xảy ra, mà sau buổi tổ chức lại phải ở lại thật là trễ, thật khuya để mà dọn dẹp. Chỉ có một số thiện nguyện cùng lắm thì cũng 100 người, mà trong khi đó lại phải đi hầu thu dọn vệ sinh cho cả ngàn người thì cũng không có công bằng chút nào. Chỉ bằng mỗi người chỉ tự lo cái phần của mình thôi, nhớ như vị thính giả gọi vào đấy chị Thu Nga. Tại vì thường thường khi mà tổ chức công cộng người ta hay đem theo những cái giấy để lót chỗ ngồi đó, thì khi đứng lên mình cầm cái giấy của mình, hay mình uống ly nước, mình cầm ly nước của mình, hay cái ly của mình, hay là cái miếng rác của mình, và mình cất đi bỏ vào túi. Chúng tôi đã từng thấy khi đi qua Ninh Nhật, thấy các em bé Nhật đó chị, khi mà trên đi chung trên xe bus chẳng hạn không có thùng rác, thì các em nhìn quanh không có là các em bỏ ngay cái miếng cái gói kẹo của các em vào trong cái túi áo, bỏ ngay cái rác vào trong cái túi của mình để về mình tự cất đi, chứ không bao giờ mà đem vứt ra ngoài. Thì người Việt Nam mình á, làm sao mà tập được cái đó, chỉ những cái nho nhỏ đó thôi tự nhiên cũng làm cho mình thấy cái con người mình nó đẹp hơn, mình cũng tự hãnh diện hơn, và đồng thời cũng làm cho cái cộng đồng của mình nhẹ bớt đi được bao tiếng tốt, và cũng nhẹ bớt đi những cái sự mà cực nhọc của những người tổ chức. Có như vậy thì mới có những cái buổi tổ chức như vậy để cho người Việt mình vui chơi chứ chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, cũng giống như là cái việc mà cái cell phone cũng vậy chị. Nếu mà đi vào ở trong những cái buổi lễ lạc của Mỹ đó, thì họ yêu cầu nghĩa là không có bao giờ mà mình để cho cái cell phone nó reo hết, người là mở silent hoặc là tắt nó đi. Thế nhưng mà mình thấy là có nhiều cái buổi lễ mà nó rất là quan trọng của người Việt thì thấy phone nó reo ầm ĩ kìa, reo ầm ĩ xong rồi là có người đó thì là che cái phone lại, nhưng mà nói cái tiếng là cũng nghe, rồi có người cầm cái phone đó chạy ù ra ở ngoài đó để nói chuyện. Thì bất cứ một cái hành động nào, tất cả những cái hành động đó chúng ta thấy là đều nó không có lịch sự và làm cho người khác khó chịu, phải không chị?
Đúng như vậy, chúng tôi cũng cứ là đi nhà thờ cái cũng nghe chuông reng lên, thì thường thường là ai reng thì vội vàng tắt đi ngay. Dạ, nhưng mà có người lại cầm lên rồi cũng nói nhỏ lại để trả lời, tưởng là mình
đúng
nói
rồi.
Nhỏ thì không ai nghe. Thành
rõ,
ra cũng rất là kỳ cục. Nhưng mà có lẽ một phần là tại vì người Việt Nam mình cũng thiếu cái sự nhắc nhở, chị Thu Nga.
Vâng.
Nếu tất cả những nơi công cộng đó đã đều có một cái tấm bảng, là một cái tấm bảng nhỏ thôi, giống như cái stop sign nhỏ nhỏ đó chị, mình cắm ngay cái cửa vào, xin tắt cell phone, là tự nhiên cũng nhắc cho người ta nhớ, không phải ai cũng là vô tình cả, không ai mà cố ý để cho cái chuông nó reng trong cái lúc mà mình đang ở cái nơi tôn nghiêm như vậy. Nhưng mà nhiều khi quên đi vô ý.
Đúng rồi,
thành
quên.
Nên có những sự nhắc nhở, nên có những cái tấm bảng như vậy. Tất cả những nơi công cộng, các nơi cơ sở tôn giáo nên có những cái tấm bảng ngay cửa vào, xin quý vị tắt cell phone. Xong rồi khi mà bắt đầu cũng nên yêu cầu ban cái người MC hay ban tổ chức cũng nên nhắc nhở điều đó. Chị Thương Nga thấy khi mà mình vào đi coi trong cái rạp hát của Mỹ đó chị, đi coi movie đó, coi phim là luôn luôn người ta chiếu cái hình rất là lớn.
Đúng
người
rồi.
Ta còn làm hẳn cả một cái kiểu loại như quảng cáo thương mại đó, để mà đùa giỡn trêu chọc cái vụ nó đang ngồi tự nhiên cái cell nó dâng lên, mọi người giật bắn người lên, chỉ để nhắc nhở mọi người về cái đó. Thành ra cái sự nhắc nhở rất là cần thiết. Trước khi mà mình có thể trách những người vô tình thì mình cũng phải tự nhìn lại xem là mình đã nhắc nhở đủ chưa, phải không chị nhỉ? Mà đó là điều mà các ban tổ chức cũng cần lưu ý, chị Thương Nga nhé.
Dạ vâng, Thu Nga cũng nghĩ rằng có nhiều khi ban tổ chức quên, cũng có nhiều khi ban tổ chức ngại nói ra đó thì người ta mất lòng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta ở đây lâu rồi, chẳng thà mà chúng ta có một cái nhắc nhở như vậy thì nó được hơn là cái khi mà mọi người đang lắng tai nghe một cái bài diễn văn hay là đang chào cờ phút mặc niệm thì cái phone tự nhiên nó reo, rồi có một người cầm cái phone ù té là chạy đi hoặc là che cái miệng lại, thì cái điều đó chúng ta thấy rằng không nên. Và nếu mà quý vị có những cái ý kiến nào mà chúng ta có thể là giữ gìn trật tự hoặc là chúng ta lịch sự ở nơi công cộng, nhất là trong những cái buổi lễ lạc này, thì quý vị có thể là liên lạc với chúng tôi trong chương trình này 7136648002. Và chúng tôi cũng xin nhắc nhở là chúng ta sẽ không có nghĩa là đem một nhân vật hay là một cộng đồng, một hội đoàn nào mà đem tên tuổi ra để chúng ta phê bình, thì chúng ta không có nên. Và trong cái ý kiến của quý vị thì dĩ nhiên có người khen, có người chê, có người thích cái này, thích cái kia, thì chúng ta, người gọi sau, tiếp theo đó thì chúng ta cũng nên tôn trọng ý kiến của người trước, chứ chúng ta cũng đừng có nên trách móc hay là chúng ta nói những lời nặng lời, tại vì ý kiến của quý vị là tất cả mọi ý kiến của quý vị, 9 người 10 ý, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, và không có ai mà có thể bắt buộc người khác phải có ý kiến giống mình. Cái đó là cái nét đẹp của xã hội, và đó cũng là cái tinh thần dân chủ đó chị Thu Nga nhỉ.
Dạ,
mình tôn trọng ý kiến người khác, mình có thể không đồng ý, nhưng mà mình không bao giờ nên chỉ trích và nên bất đồng bất hòa với cái điều đó cả. Thật ra đó thì người Việt Nam mình cũng rất là tội, chị Thu Nga. Có lẽ tại vì mình phải trải qua chiến tranh quá nhiều, sinh tồn khổ cực, cho nên cứ luôn luôn hay người ta cứ nói phải cố mà tranh sống đó. để mà sống còn, nhất là phải sống dưới chế độ cộng sản chẳng hạn, lại theo những cái gương rất là xấu, đầy ích kỷ, vô luật lệ mà vô ý thức của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản. Thành ra nhiều khi trong cái hoàn cảnh như vậy, đôi khi mình cũng phải vươn lên, mình sinh tồn, chứ mình nhường nhịn quá thì người khác đè bẹp mình mất. Nhưng mà bây giờ mình sang bên nước Mỹ rồi, mình không cần phải làm như vậy nữa. Và đây cũng là cái giai đoạn để nên thay đổi, và biết đâu cái thay đổi đó nó dội trở về đối với con em giới trẻ chúng ta bên này, và dội trở về quê hương để cho người Việt Nam mình cố gắng thoát khỏi được cái lối sống mà quá sức là ích kỷ và nhỏ mọn, nhỏ hẹp, tranh giành như là dân tộc Việt Nam mình đã phải trải qua nhiều. Cho nên khi mà đưa ra cái đề tài này, chúng tôi chỉ muốn nói đến cái khía cạnh tích cực, những cái nét rất là đẹp của văn hóa Việt Nam. Hồi xưa không có đâu, bây giờ có cũng không sao, chúng ta từ từ sửa lại. Nếu từng mỗi cá nhân mình đều ý thức và tự sửa thì cũng đủ rồi, phải chị Thương Nga nhỉ? Còn người khác chưa sửa được thì mình nhắc nhở nhẹ nhàng, chứ còn mà mình lại trở thành một cái ông con tòa lại nghiêm khắc mà phê phán thì lại sẽ dây sinh ra ẩu, nghĩa là đánh lộn giữa đám đông mất thôi hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và tất cả những ý kiến của quý vị là giúp làm sao mà để cho những người ngoài mà nhìn vào người Việt Nam lại thấy là một cái điều là người Việt Nam của mình tôn trọng trật tự lễ nghĩa ở những, nhất là những nơi công cộng. Vì vậy cho nên là ý kiến của quý vị chúng tôi rất là hoan nghênh, nhất là cái mùa lễ này thì chúng ta sẽ đi dự nhiều lễ lạc lắm. Từ đây cho tới ngày là Tết của mình đó, Tết của mình ăn trước cả tháng rồi ăn sau đó là hơn cả tháng, nữa là tân niên rồi tất niên rồi tất dạ, ăn rất là dài, và chúng ta sẽ còn dự tiệc dài nữa. Mà nếu mà chúng ta cùng giữ gìn trật tự, giữ gìn sạch sẽ và đối xử với nhau thật là lịch sự thì tốt hơn. Tại vì Thu Nga cũng thấy rằng nếu mà chúng ta đi tới một cái chỗ nào đó chúng ta chen lấn với nhau mà không có tôn trọng người trước người sau thì thế nào cũng có ẩu đả chị Thủy. Mà khi mà ẩu đả như vậy mà nhìn mà người Việt Nam mình thì chắc là cũng mắc cỡ lắm, phải không chị Thủy nhỉ?
Vâng, mà rất là mắc cỡ lắm chị Thủy Nga ơi. Mà thưa quý thính giả, trước khi mình nhận điện thoại đầu tiên của vị thính giả nãy giờ chờ trên đường dây thì chúng tôi xin phép được cô đọng cái chủ đề này lại, tại vì đây là một cái chủ đề rất là rộng, thành ra xin phép cô đọng lại trong vấn đề riêng trong cái chương trình ngày hôm nay. Chỉ xin quý thính giả nghĩ đến hai điểm mà thôi, vấn đề vệ sinh và trật tự ở trong các sinh hoạt đám đông. Đó thì như vậy, thì nếu không thì như vậy hy vọng mình rút tỉa ra được một số những cái ý kiến tốt đẹp và những cái kinh nghiệm hữu ích của quý vị. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, chào Vinh Hùng, rất xin chào cô Tâm Thủy và cô Thu Nga.
Vâng, xin chào Hùng.
Chào Hùng.
Dạ, trước khi mà cháu đi vào cái đề tài này, cháu có một cái câu chuyện rất là dí dỏm nhưng mà nó là thực tế. Thì trong một buổi lễ, thường là buổi lễ lớn trong các nhà thờ đó. Thì bản thân cháu thì cũng là người Công giáo nha. Thì ông cha hoặc là đồng mục vụ á, thường trong các bài lớn á, họ hay nói là xin mời quý vị làm ơn tắt giùm cái cellphone. Thì bữa đó ông cha ông mới đứng lên, ông mới nói trước khi làm lễ, ông nói xin mời quý vị làm ơn tắt cái cellphone giùm. Thì trong lúc mà Lan làm lễ như vậy thì cái cellphone nó reng lên, thì ai cũng nhìn, người này cũng nhìn qua người kia hết. Thì cuối cùng cha xịt giá là ông nói xin lỗi nha, tại vì cái phone tôi phải on lên để có trường hợp emergency thì tôi phải đi xịt dầu bệnh nhân. thì đó là một cái câu chuyện mà Hùng muốn nói thôi. Thì cái cellphone thật sự á, thì người nào còn có cellphone thì Hùng nghĩ là ai cũng có ý thức riêng hết. Mà trước khi họ vào một cái đám đông nào đó, hoặc là một buổi lễ, hoặc là vào một cái chùa, hoặc là một nơi công cộng nào đó mà nơi trang nghiêm, thì tự động họ sẽ có cái trách nhiệm là họ tắt. Nhưng mà nhiều khi họ đi trễ hoặc là họ vô tình họ quên. Nhưng mà khi mà mình muốn trách cái người mà không có cellphone á, mình phải trách lại chính bản thân mình.
Nhưng mà Hùng biết không,
mình chấp nhận được cái sự cái phone người ta rang lên, mình cứ nghĩ cái đó là một cái nhạc niệm trong cái buổi cầu nguyện, thì tự động trong cái sự bực tức của mình nó sẽ hạ xuống và mình sẽ làm quen với những cái mà nó xảy ra bất thình lình cho mình trong những cái buổi trang nghiêm. Thì Hùng nghĩ cái đó nó rất là đơn giản, chứ mình đừng bây giờ mình nghĩ cái xe lông tại sao bà này bà không tắt đâu, cái xe lông tại sao này không tắt. Thật sự hãy chấp cho chính mình, nếu mình chấp được cho chính mình thì mình sẽ cảm thấy những cái tiếng con mà nó thình lình nó reng lên á, thì đó là những cái âm điệu
Đẹp nhạc. Cảm ơn Hùng nhiều. Hùng có một cái tấm lòng rất là quảng đại. Thật ra cái ý đó của Hùng cũng rất là dễ thương chị Thu Nga. Thật ra đó, mỗi khi mà cái chuông nó reo, cái phone nó reo lên á, mà cái người mà tác giả của cái phone mà giật mình luống cuống mà tắt tắt, ai cũng thương hết, ai cũng nhìn và cũng cười một cách thông cảm, một cách thương, chứ không có phải là chỉ có là đừng có mà nhấc lên xong rồi lại bấm mà nói chuyện nho nhỏ hay là và vẫn tiếp tục nói chuyện, thì cái điều đó là không chấp nhận được. Tuy nhiên cái vấn đề mà tắt, quên tắt là một cái điều rất là thường xảy ra, thành ra rất là khó. Nhưng mà trong những trường hợp như hồi nãy mà Hùng kể về vị linh mục đó, lỡ mà có bệnh nhân cần sức dầu ngay thì cũng là một cái điều cũng quan trọng, hay là các bác sĩ cần phải trực emergency đó chị Thu Nga. Thành ra chắc là, nhưng mà cũng may nó có cái vibration, nó có cái rung rung lên đó, phải không chị nhỉ?
Dạ, vâng,
nhưng mà rung rung mà để trước ngực áo đó thì còn nghe, chứ còn các bà mà để trong ví thì là sẽ rung, sao mình biết được chị Thu Nga?
À, dạ vâng, hoặc là nếu mà những ông mà nó ông mà ngỉnh ngãng đó thì nó có reo in ỏi rồi cũng chẳng có biết ở trong túi mình, huống chi là để cái vibration. Nhưng mà nếu mà vị nào mình lỡ quên đó, nói như anh Hùng vừa rồi đó, nếu mà chúng ta nhìn với đôi mắt thông cảm, với điều kiện là người kia không có lôi ra rồi che lại nói hoặc là chạy ù ra ngoài đó, thì nên tỏ ra thông cảm một chút xíu, chứ đừng nhìn ta người ta với đôi mắt nảy lửa, phải không chị?
Đúng như vậy chị. Bây giờ thường thường vẫn thì để chứng kiến vài lần thấy người chung quanh nhìn một cách thông cảm, nhất là khi mà thấy người kia có vẻ cuống quýt xong mà lại nhìn quanh có vẻ như xin lỗi đó, thì ai cũng thông cảm hết. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, anh chào hai cô ạ.
Vâng.
Con tên là John đó.
Vâng, chào John.
Chào John.
Gọi từ Arlington.
Con
gọi lên con chỉ để chia sẻ một câu chuyện từ anh họ của con. Gia đình con rất là hay đi Missouri. Thì ở trên Đại hội Thánh Mẫu vào tháng 8 thì rất là đông người. Và mọi người hay có cái thói quen đó là xả rác. Thì anh họ của con đó, có hai đứa bé, nó khoảng 5 tuổi với 7 tuổi. Thì anh cho hai đứa bé này đi lượm rác. Anh muốn có một cái thông điệp đến cho mọi người là nó 5-7 tuổi mà nó còn biết đi lượm rác, thì những người lớn như chúng ta đó phải có một cái ý thức nào đó.
Hay quá.
Hay.
Dạ. Con xin hết.
Nhưng mà John ơi, những người khác có bắt chước theo hai em bé này không?
Dạ, cũng có một số người họ cũng... có một cái volunteer là đi theo, giống như người ta lấy một cái shirt ra luôn, rồi người ta để một bảng là now hiring để cho mọi người đi theo.
Vâng, cảm ơn John rất là nhiều. Vâng, cái câu chuyện thật là ý nghĩa. Đúng như vậy chị Thu Nga, nếu mà có những người làm gương thì những người khác dễ theo lắm. Bây giờ cứ bắt đầu từ mỗi người trước đi, mặc dù chúng tôi cũng có thể hình dung ra được cái cảnh hai em bé đi lượm rác như vậy, có nhiều người sẽ theo, nhưng mà có nhiều người khác thì vẫn tỉnh bơ,
nhiều có khi nhiều lại còn bỏ
thêm rác vào trong cái giỏ rác của em để cho em ấy dục em thích mình vậy nữa. Nhưng mà thôi, mình cứ bắt đầu bằng từ mỗi người chính mình. Chị Thu Nga biết không, ngay cả khi mà vào những nơi công cộng, các phòng vệ sinh công cộng của người Việt Nam đó chị, trời ơi, nhiều khi cũng thấy bừa bộn lung tung hết. Nhưng mà nếu mà quý vị vào nhiều, nếu mà đi vào những cái nơi của các cộng đồng bản xứ thì thấy tất cả những cái người, chúng tôi thì chỉ biết bên ladies room thôi, không biết bên phòng của các ông thì như thế nào. Nhưng mà các bà đó, thường thường sau khi mà họ lau tay xong đó chị, thì họ luôn luôn dùng cái tờ giấy đó, họ lau cái phần sinh mà chung quanh cái chỗ họ vừa rửa tay. Thành ra toàn bộ cái sinh đó lúc nào cũng sạch sẽ. Nhiều khi họ nhìn thấy một miếng giấy của ai đó vứt mà vô tình mà rơi xuống đất, họ cũng cầm cái miếng giấy của họ đó để mà họ lót tay đó chị. Họ nhặt cái miếng giấy lên bỏ vào. Thành ra nếu mà mỗi người chúng ta cũng bắt đầu làm như vậy, chị Thu Nga biết không, có lần chúng tôi làm như vậy xong bị mấy người nhìn xung quanh nhìn giống như là ủa chắc mình là cái người quen đi nhặt rác hay sao bây giờ lại làm như vậy. Người ta lại nhìn mình một cách giống như chê cười nữa. Nhưng mà thôi, mình cứ làm, cứ mỗi người cứ cố gắng làm một cái điều tốt như vậy đó, thì dần dần hy vọng thay đổi được cái cộng đồng xung quanh mình, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, thì nói cái việc đó thì là đúng như vậy. Có nhiều nơi đó, chẳng hạn như ngay công sở hoặc những nơi công cộng cũng vậy, mỗi lần mà rửa tay xong là chúng ta thấy rằng ở trên cái sinh đó là nước, nó là nước ơi là nước. Có nhiều khi mình quên á, mình bỏ cái bóp của mình lên một cái là ướt hết, hoặc là mình hay là mình liên cái người vào, mình dựa vào một cái là ướt hết. Vì vậy cho nên là cái việc đó là cũng đúng như vậy chị Thủy. Mình nếu mà mình rửa tay xong, mình lau cái phần của mình không cần lau của người khác đi, mình lau cái phần của mình, tức là mình clean after mình đó, hoặc là mình uống một cái ly nước thì mình cũng đem mình quăng đi. Và cũng có nhiều người có cái thói quen là khi mà rửa tay xong đó thì rồi họ lấy giấy xong rồi họ kéo ra một nắm giấy nữa để mở cái cửa ra, tại vì họ không có muốn là cái tay của họ dơ khi mà cầm cái nắm cửa. Nhưng mà họ kéo ra xong rồi cái tờ giấy đó họ vứt ngay ở cái chỗ cái cửa đó. Vì vậy cho nên bây giờ có những nơi công cộng người ta cũng để cái thùng rác ngay cả chỗ cái cánh cửa mở ra mở vô đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta ý thức được thì chắc là những cái chuyện đó sẽ không có xảy ra, chị Thủy nhỉ?
Đúng như vậy, chị chỉ cần bắt đầu từ mỗi người thôi, mỗi người chỉ làm cái phần của mình thôi thì tự nhiên nó sẽ đỡ đi nhiều lắm. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh ạ.
À, tôi là Mỹ Lan.
Vâng, chào chị Mỹ Lan.
Có cái chuyện này, chào hai cô.
Dạ, chào chị ạ.
Có cái chuyện này để nói cho mọi người cùng nghe. Vì cái sự thiếu ý thức của người Việt Nam của mình. Có một lần tôi đi vào trong cái chỗ mà nhà Việt ấy, ở Houston này nè, để mà tất cả mọi người đều xin việc vô trong cái hãng bánh. Mà ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba, sau khi mà nộp đơn xong cả tháng rồi, tôi hỏi hết tất cả mọi người có ai được đi làm hay không, thì chẳng có một ai, từ trẻ cho đến già, sồn sồn, chẳng có ai được đi làm. Là hai cô biết tại sao không?
Không.
Cái người Việt Nam của mình nó vô ý thức một cách cái mừng quái lạ. Đi vô trong chỗ đó, người ta biểu mình trật tự, ngồi ngay ngắn tử tế, hàng ghế nào theo hàng ghế đó, rồi làm đơn, ai làm đơn thì đi làm đơn, người ta biểu mình giữ yên lặng. Người nào người nấy bát nháo như cái chợ. Rồi trong khi đó người ta ngồi trên kia, người ta phỏng vấn cái hàng thứ nhất, hàng thứ nhì, hàng thứ ba, thì người nào kế nhau thì người ta lên. Không, ở dưới này chen lấn, người thứ hàng năm leo lên hàng một tuột xuống hàng hai, nói chuyện bắt nhau mà người ta phỏng vấn người ta nghe không có được. Người ta cứ đưa cái tay lên, người ta để cho mình cái dấu hiệu rằng hãy giữ im lặng. Chẳng có ai thèm giữ yên lặng. Thành ra ngày thứ nhất nguyên một cái nhà như vậy biết bao nhiêu là cái đơn để nộp lên. Ngày thứ nhì cũng thế, ngày thứ ba cũng thế. Mà trong khi đó người mà để cần việc làm á thì mong để được đi làm. Mà người nước ngoài người ta nhìn mình nổi một cái trật tự, mà giữ yên lặng, tôn trọng người khác mà cũng không được. Thành ra tất cả mọi người ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, ngày thứ ba chẳng có công an nào được đi làm cả.
Chị Mỹ Lan ơi, nhưng mà chị nghĩ có cái cách nào, có cái phương pháp nào có thể giải quyết được cái điều đó không? Thường thường chúng ta thấy một vấn đề, nếu chúng ta cố nghĩ trong cái phạm vi riêng của mình, chị tìm ra được một cái cách đó, thì để cho người khác làm theo được không chị? Chị có nghĩ ra được cái cách nào để có thể
giải quyết
không?
Tôi nghĩ có thể là như vậy. Có một cái người nào hướng dẫn cái người Việt Nam mình đó.
Vâng.
Cũng như đứng ở trên cao.
Vâng.
Thì cứ nhắc. À, xin mời quý cộng, người trong cộng đồng chúng ta phải giữ yên lặng. Để vâng. cho cái việc phỏng vấn này có kết quả. Và vâng. mình nói năng cho tử tế, đừng có sùm. Thí dụ khi mà mình nói việc chuyện á, thì nói nhỏ nhỏ chuyện cần thiết lắm, nói ghé tay vào cho người ta. Cái này hút thuốc, la làng, gọi điện thoại, sùm còn dành chỗ quánh lộn nữa chứ. Rồi hỏi làm sao người nước ngoài người ta nhìn mình với cái cặp mắt gì?
Yeah.
Một cái đám bát nháo như vậy mà dẫn nó vô trong hãng làm thì sạch tiệm người ta còn gì?
Tội quá, vâng, cảm
đó,
ơn.
Đó, vâng. Thành ra tôi thấy rằng đó là một cái ý kiến để tôi nói lên, không phải mình chê trách người Việt Nam mình, nhưng mà là một cái sự thiếu ý thức.
Dạ,
đó,
cảm ơn chị Mỹ Lan nhiều. Bây giờ làm sao mỗi khi mà chúng ta nhìn thấy một vấn đề đó chị, mình cố gắng nghĩ xem một cái giải pháp nào đó để mà có thể giải quyết, thì như vậy tự nhiên cái vấn đề nó cũng nhẹ đi, mà mình lại cũng có vẻ như là có tinh thần xây dựng, và không chị Thương Nga nhỉ? Cho những người trong cuộc không cảm thấy bị chỉ trích, nhiều khi họ cảm thấy bị chỉ trích hay bị phê phán đó, thành ra họ lại càng ngang luôn, họ không sửa nữa. Nhưng mà đa số là tại không biết, chị Thương Nga, tất cả là đều thói quen. Chúng ta cũng thấy rằng khi mà vào giữa đám đông đó, rồi nhiều khi nhất là gọi nhau ới các thứ, cái đó đâu có phải ai cố tình mà đi làm xấu mặt người Việt Nam đâu, nhưng mà đó chỉ là cái thói quen mà thôi.
Thói quen,
nhập ra tùy tục, thành ra mình phải thay đổi. Nhưng mà trước hết mình phải biết cái tục này, cái tục lệ ở đây nó như thế nào, mình phải được nhắc nhở, thì khi đó mình mới có thể thay đổi được chứ, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. là tại vì nếu mà cái gì cũng vậy, cái thói quen rất là khó sửa đổi. Tuy nhiên khó không có nghĩa là không sửa đổi được. Nếu mà bây giờ đã có một người nhắc nhở, rồi cứ mỗi một người như vậy có cái ý thức riêng của mình, mình cứ cố gắng mình làm, tại sao mình sẽ nghĩ rằng ồ tại sao mà những cộng đồng khác khi mà họ đến họ xin việc hay cái làm cái điều gì đó họ cũng rất là trật tự, thì tại sao mình không làm được? Người nọ có thể là nhắc nhở người kia, mà không biết là khi mà mình nhắc nhở như vậy thì những người mà mình mà bị nhắc nhở không biết là họ có giận không chị Thủy nhỉ?
Chắc bây giờ thôi cứ tự mỗi phần mình đi chị. Ít nhất bây giờ tự mỗi người cứ im lặng đi. Nếu mà ai cũng im lặng hết thì tự nhiên cái người nói lên sẽ thấy mắc cỡ, sẽ thấy cái tiếng nói của mình nó rơi vào cái khoảng không.
Rồi, đúng rồi.
Vâng. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, xin chào chị Thủy, chị Thu Nga.
Vâng.
Tôi tên Liêm đó.
Dạ vâng, chào ông Liêm. Dạ.
Tôi thấy cái vấn đề này đó là muốn giải quyết thì phải là giải quyết từ trong gia đình ra. Nghĩa là phải được giáo dục từ nhỏ.
Dạ.
Trong trường và ở nhà. Cái điều đó tôi khẳng định cái chuyện đó 100% không sai được.
Dạ vâng.
Cái từ nhỏ mà chị không được huấn luyện, không có được tập cái đó thì không bao giờ chị ra ngoài đời chị cũng sẽ có cái thói quen từ nhỏ bày hay là sẽ bày hay thôi. À, mà tôi thấy cái đáng buồn của cái người Việt của mình là vậy. À, ví dụ chị đi làm trong hãng đi, có một người supervisor. Nếu mà cái người supervisor đó là người Việt Nam, nói nhận gì không nghe. Nhưng mà nếu mà chị đẩy người supervisor đó là một người ngoại quốc, tôi bảo đảm chị, người ngoại quốc nói một tiếng là tất cả im lặng hết liền, không có cãi, không có còi gì hết. Tôi hiểu tôi sao kỳ vậy.
Vâng, cái đó cũng là cái điều đáng buồn của dân tộc mình. Có thể
rất là đáng buồn.
Ông có nghĩ là tại vì mình bị dân mình bị đô hộ bởi ngoại bang nhiều quá, thành ra đâm ra mình có cái thói quen sợ người ngoại quốc không?
Chị nói cái đó cũng có lý, cái đó chị nói cũng tôi thấy cũng có lý. Nhưng mà tôi thấy có nhiều người, chị thấy những người cái thế hệ sau này thì như thế hệ của khoảng chừng mấy người mà khoảng chừng 55-60 thì mấy người đâu có nằm trong cái thời kỳ đô hộ, chị thấy không?
Nhưng mà cũng có thể tại vì mấy người đã thấy những người người mình không có làm gương tốt, thành ra người ta không nể, đâm ra người ta không có nghe. Ông Liêm có giải pháp nào cho vấn đề này không?
Cái người đó như tại tôi đó cái giải pháp cho những cái giải pháp cho những người này là tôi đó không có giải pháp nào cho những người này được. Theo tôi nếu mà ngay từ nhỏ chị không được đào tạo, không được huấn luyện, không được dạy dỗ, người ta ví dụ như chị thấy ví dụ như 10 lần người ta đi tới cộng đồng mà người ta muốn sửa chữa 10 lần, người ta ráng lắm thì người ta sửa chữa được 5 lần thì 5 lần còn lại nó cũng sẽ bày hay, chị thấy không? Đó, cái là cái khổ đó. Người ta cố gắng lắm chứ, nhưng mà chỉ được 5 lần thôi, 5 lần kia qua được.
Cảm ơn ý kiến của ông Liêm, nhưng mà chúng tôi cũng xin mạn phép không có đồng ý lắm, là bởi vì chúng ta không thể đi lùi lại thời gian. Những người đã lớn rồi, đã có những cái thói quen lớn rồi, không thể đi lùi trở lại lúc còn bé để mà được cha mẹ dạy dỗ. Mà thí dụ cha mẹ có dạy dỗ thật kỹ mà đi ra giữa một cộng đồng ai cũng xả rác, cũng lung tung hết, thì một con én cũng không làm nổi mùa xuân, phải không chị Thu Nga?
Dạ, vâng.
Thành ra rồi nhiều khi lâu ngày cũng thành cái thói quen theo như thế. Cho nên chúng tôi vẫn tin tưởng, không biết chị Thu Nga nghĩ sao, chứ riêng cá nhân chúng tôi vẫn lạc quan lắm, vẫn nghĩ rằng nếu mà bây giờ mình có được những cái gương tốt rõ ràng trong cộng đồng mình thì con người ta sẽ thay đổi được, nhất là những cái thay đổi trong cái chương chung như vậy cũng dễ. Đây không phải là cái nó chỉ là cái thói quen thôi, không phải là bản chất. Người ta bảo cái bản chất mới khó, còn đấy cái thói quen. Nếu mà thí dụ đi qua Singapore chẳng hạn mà xả rác coi, bị phạt ngay 1.000 Mỹ Kim, ăn một nhai một miếng kẹo cao su, thả xuống đường bị 1.000 đô la, hay là làm một cái gì đó đó là bị đánh đòn như ở bên Mã Lai, bị đè xuống đánh roi, thì người ta sẽ thôi ngay, sẽ sợ mà ngưng ngay, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, cái đó là cũng là cách tốt đó. Giống như khi mà chúng ta đi ở ngoài đường mà nó kêu bằng jaywalking đó, mà chúng ta cứ là đi sơn sơn ra ở giữa cái lộ mà chúng ta không có đứng ngay ở cái chỗ mà đèn xanh đèn đỏ. Có nhiều khi thì chúng ta không có thấy có cảnh sát, nhưng mà có nhiều nơi nếu mà thấy cảnh sát thì họ sẽ phạt. Như vậy đó, thì bây giờ đó làm sao mà có một cái luật pháp nào đó, và vi cảnh thôi, phạt vi cảnh thôi. Nhưng mà nói ngay vậy thì mình thấy nó cũng không có được, là tại vì ở trong những cái hội họp của hội đoàn cộng đồng thì chúng ta phải tự giác thôi, chứ người nào ở đâu ở đó mà bây giờ phạt. Cũng giống như là bây giờ đó, chúng ta cũng đã già rồi, cái thành cái thói quen rồi, chứ đâu phải con nít nữa mà để mà dạy dỗ. Nhưng mà giống như là chị nói, cái đó là không có phải là cái bản chất, chỉ là thói quen thôi. Và cái thói quen có thể thay đổi được, cái bản chất thì mới không thay đổi được. Giống như việc cộng mà cái bản chất của họ là ác độc chẳng hạn mới không thay đổi được. Còn nếu mà chúng ta làm vì một cái nguyên nhân nào đó, vì cái thói quen chẳng hạn, thì chúng ta có thể thay đổi đó chị Thủy.
Thôi bây giờ mình cứ mượn vào cái chữ mà nhập gia tùy tục đó chị Thu Nga, để mà xin thưa rằng tất cả mình đã ở đây rồi, mình phải gia nhập cái tục lệ này. Cái đất nước này đâu có cần phải phạt vi cảnh những cái người xả rác, hay là đâu có cần mà phải trừng trị những cái người mà không ý thức đâu. Mà họ tự người dân của họ văn minh, nó có cái tinh thần văn minh và cao độ như vậy, thì người mình nên học hỏi lấy cái điều đó. Nếu mà mình cứ nhắc hoài, hy vọng dần dần nó cũng thay đổi. Không biết quý thính giả có nghĩ vậy không? Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, chúng ta xin mời. Vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây lên tiếng ạ. Không biết là chắc cái thính giả gọi xong rồi để đó đi đâu mất rồi. Xin mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ, cháu chào hai cô.
Vâng, chào. Cháu biết ký danh được không?
Dạ, cháu tên là Phú.
Vâng, chào, chào Phú. Rồi, dạ. Chắc Phú có nhiều giải pháp hay lắm, phải không?
Dạ,
nghe giọng ngọt ngào như vậy thì chứ.
Nói đến giải pháp thì cháu chỉ có ý kiến là theo cháu nghĩ là phải gọi cái lòng tự giác của mỗi người khi tới cái nơi công cộng, hay là những cái chốn công cộng hay là public thôi cô ơi. Chứ nói mà giải pháp, mà mình đưa ra một cái giải pháp hả, tôi nghĩ người ta nói chỗ này đâu có ai quản lý đâu mà tôi phải làm theo. Ví dụ như cháu thấy á, người Việt Nam mình á, đi tới chùa, nhà thờ, cháu nói là hai cái chỗ là cái chỗ thờ phượng đi thôi. Không có được một cái tự trọng bằng cái người bạn xứ khác, như là người Thái Lan, người Ấn Độ. Thì cũng là cái chùa Thái Lan, cũng là cái chùa Ấn Độ. Nhưng mà mình vô đó mình thấy rất là trang nghiêm, rất là linh thiêng. Tại vì người ta có một cái tinh thần của người ta hơn. Ví dụ cháu đi một cái chùa Ấn Độ, người ta để cái ảnh như này của Thanh Thủy với lại cô Thu Nga nói là tại đây những người bận chùi vào trên tổng có thăm được vô. Thì là muốn vô, tôi sắp lại cho cái sarong muốn lại được gì không? Thì là muốn vô thăm cái chùa đó, muốn vô cúng cái chùa đó, phải muốn cái sarong này, nếu mà mình bận chùi vào, quá hay không thôi.
Đúng rồi. Ở
thì hai mình sẽ đi cho người ta phải nhớ. Cái lần đầu tiên tôi bị cúng
cái phone của Phú bị làm sao á, thành ra khó nghe quá Phú ơi. Vâng, cứ nghe tiếng được tiếng mất. Nhưng mà
giờ cô nghe rõ chưa?
Vâng, bây giờ thì nghe tốt hơn. Vâng, cảm ơn Phú rất nhiều. Chúng tôi cũng thấy có nhiều nơi đó, nhiều nơi cũng có cái đó. Thí dụ mặc áo ngắn tay không được vào, thế nhưng mà họ cho mượn cái khăn để mà quàng lên trên vai để mà che đi.
Vâng. Bây giờ cháu nói tới cái chỗ pháp tích, như là cái những cái lần mà mình tổ chức lễ kỷ niệm 30 tháng 4 hay là lễ quân lực Việt Nam này nọ cô, thì có bày ghế, có bày những cái chỗ sân khấu này nọ, thì có bán những cái gian hàng ăn uống hay là những cái gian hàng cổ động. Mà cho thấy tội nghiệp nhất là cái lá cờ của quốc gia của mình đó cô. Cầm vẫy thì hùng hồn lắm, nhưng mà xong hết việc cái dục xuống đất đi chỗ khác chơi. Cháu thấy cháu thấy cháu nhiều khi cháu đi lụm lại, cháu thấy trời, tuổi thân cho bố cháu, cho mấy chú bố bác là sống chết vì cái lá cờ đó, mà cái lúc mà hô hào vẫy lên nó thì dữ dội lắm cô. Nhưng mà cháu thấy để ý có nhiều bà nhiều cô hả, đeo cái túi xách thì thôi, mình giờ mình xài xong rồi mình đem về nhà, mình cuộn lại bỏ vào túi xách mình đem về nhà, mình bước đi cũng không ai thấy. Cháu nói thật bạn vậy. Nhưng mà cái người ngoại quốc người ta tham gia vô, nó thấy trời ơi, mấy người cổ động cầm cái cờ quơ xong rồi xài xong hết, gần buổi lễ dục xuống cái tạp xuống đất hay là dục xuống cái gốc cây nữa, cháu thấy tội nghiệp quá.
Vâng,
cháu là đi lụm lên. Cháu thấy nhiều khi mình thấy đó là cái không có cái tự trọng, người ta tới chỉ vui thôi chứ người ta không có cái tự trọng. Thành ra nhiều khi cháu thấy cũng cái đó là mình kêu gọi cái tinh thần dân tộc, cái sự tự trọng thôi, chứ mình bắt người ta bây giờ mình đâu có để bảng là đừng có vứt cờ xuống đất, cái đó mình thấy còn xấu hổ hơn nữa.
Nhưng mà bây giờ hy vọng là ban tổ chức hay những người MC cứ thường xuyên nhắc nhở cái điều đó. Nếu quý vị nào dùng cờ xong mà không muốn đem về nhà thì xin đây
đúng
chúng
rồi,
tôi có một
cô,
thùng ở ngay sân khấu, xin quý vị đem bỏ lại trên đó. Vâng, để cho người lần khác dùng. Thì đó, nhắc hoài thì cũng đỡ. Thôi bây giờ mình cứ từ từ từng bước một thằng Phú nhỉ.
Đúng rồi. Giống như là lên trên chùa cô, thầy cứ nói là quý vị phải yên lặng để làm một cái lễ nó mới thanh tịnh. Mà cháu thấy lúc mà bắt đầu thầy vô tụng kinh hay là khởi tụng kinh hay là cha chẳng hình khi là ở dưới này xôi xào nói chuyện là cháu thấy cái chốn linh thiêng mà người Việt Nam mình nhiều người, trong đó là nhiều người chứ không phải là mọi người đó, cũng ít để ý tới cái đó. Thành ra mình đúng là cô Thanh Thủy nói phải nhắc hoài để người ta nhớ.
Cảm ơn ý kiến của Phú rất là nhiều. Nhưng mà về cái chuyện mà im lặng ở nơi chốn linh thiêng đó thì có một cái giải pháp này. Không biết chị Thu Nga có bao giờ chứng kiến không? Mình thì thấy rằng có nhiều nơi đó chị ở cuối nhà thờ có những cái tấm bảng mà cái loại mà cầm tay giơ lên đó, nó để chữ xin giữ im lặng. Đó, cái để đầy bên dưới đó, thành ra chỗ nào ồn đó thì chỉ cần một người tình nguyện, không cần là người ở trong ban nhà thờ hay ban tổ chức cái gì cả, một bất cứ một người nào cầm cái tờ đó, cái cầm lên đi vòng vòng giơ cái đó lên thì cũng không có ai cảm thấy là bị nhắm ngay vào mình, mà người ta tự nhiên người ta cũng ý thức, cũng im lặng được một lát. Lát sau thì nếu mà tấm bảng đi qua thì lại nói tiếp, nhưng mà giờ thì tấm bảng lại trở lại. Cái như vậy hoài thì dần dần hy vọng nó sẽ đỡ đi, chị Thu Nga.
Dạ vâng. Thu Nga nghĩ rằng cái cách mà cứ nhắc nhở hoài thì cũng tốt thôi. Dĩ nhiên là cái việc mà mình có ý thức đó thì không có ai có thể là bắt mình được hết. Thì mình nhắc thì những người vô ý thức đó họ sẽ nhớ. Còn những người mà có cái tánh tự trọng và ý thức đó thì không ai nhắc hay là có lỡ có quên một lần thì họ cũng tự ý thức được. Thành ra cái này là đòi hỏi một cái sự mà ý thức thật là lớn ở mỗi người. Và nếu mà hôm nay mà quý vị mà nghe cái chương trình này thì sẽ, nếu mà những người mà quên hoặc là vì vô ý hoặc là vì một cái thói quen nào đó mà nghe cái chương trình này thì lần tới thì chúng ta sẽ cố gắng hơn. Tại vì chúng tôi cũng đã đi dự nhiều rồi, cũng thấy rõ ràng là như vậy. Nghĩa là ở trên sân khấu người ta nói một cái điều rất là quan trọng, người ta bỏ hết cái tâm trí vào, người ta nói về cái vấn đề đó. Thế nhưng mà ở dưới là cứ mình nghe mà cứ cười hô hố rồi cứ nói chuyện với nhau, rồi tất cả những cái đầu đều xoay lại nhìn xong thì họ im được một vài giây, rồi họ lại tiếp tục trở lại, chị Thủy.
Vâng, cái điều đó là đúng, là người ta gọi là không phải chỉ thiếu tự giác mà thiếu tự trọng nữa.
Vâng, đúng
người
rồi.
Ta người mình cứ nói là dân mình là một dân tộc nhiều tự ái. Ai mà đụng chạm tới dân tộc mình đó là mình nổi tự ái lên liền, mình không chấp nhận được. Nhưng mà những cái điều rất là nho nhỏ đó là nó có thể tạo nên được cái nét đẹp của dân tộc mình, và hoặc là đồng thời cũng là cái điểm để người ta chê cười. Thì nhiều khi mình quên, mình không để ý, thì bây giờ nếu có thể được mình cố gắng để ý nhỉ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Vâng, chúng ta nghe đây. Vâng, xin được biết cái danh ạ.
Em tên Hiếu á.
Vâng, chào Hiếu.
Em cũng đi làm, cũng nhiều hãng trưởng cũng thấy ở đa số ở đâu cũng vậy. Đi vô phòng ăn, bất cứ cái chỗ nào, nhà cái microwave hay là cái chỗ bồn rửa nước á. Thì khi ăn như đang đổ xuống đó, rồi cái microwave không có người lên nắp mà cái microwave khỏi hầm luôn. Thì nói chung tóm tắt lại có hai chữ là tự giác ý thức mình thôi. Như cái xe mình đi gì mình không dọn dẹp thì cái xe giống như là cái ổ rác mình đi lên cũng khó, thì nó chỉ có là hai người, chữ tự giác hoặc là có cái người nào đó trong bất cứ cái chỗ nào vui chơi thì phải có cái người quan sát để thấy cái người đó xả rác ở bắt lụm đâu, chứ bắt người ta làm ý thức cũng khó lắm. Bắt đại chẳng hạn đến người đó tao thấy được xung quanh mọi người hồn nó không bị xả rác, bị người ta bắt được có là ý thức để mà ta cũng như là mặc cảm đó, nó quê đó. Thì thôi chứ mà bắt buộc thì cái bạn nhắc nhở cũng giống như thừa á, như hút thuốc, bạn hút thuốc gì no smoking, thấy vô người nào hút thuốc thuốc đa số gì thì em có ý kiến gì thôi.
Dạ, vâng.
Chỉ có người nào bắt được tại trận.
Cảm ơn anh Hiếu. Dạ. Rất là nhiều. Nhưng mà bắt được tại trận thì có làm êm mặt người ta, lần sau người ta trốn rồi người ta không đi nữa thì cũng mất đi người, cũng rất là tội chị Thu Nga. Tại vì thật sự ra cái đó nó chỉ là vấn đề thói quen thôi.
Yeah.
Đất nước của mình đó thì cái tinh thần người ta kêu dân trí đó, nhất là bao nhiêu chục năm qua, bao nhiêu thập niên qua không có được học công dân giáo dục. Ngoài cái chuyện mà gia đình dạy dỗ như hồi nãy mà có vị thính giả có nói đó, là cha mẹ dạy từ nhỏ, còn cần phải ở tại trong các trường học nữa. Trường học không dạy những cái điều này, không có ý thức công dân tốt. Thế nào là một người công dân tốt, thế nào là một người tự giác, tự trọng. Thành ra đâm ra là cho nên cần cái sự nhắc nhở. Vậy thì bây giờ mỗi lần mà tổ chức trong cộng đồng á, ban tổ chức phải chú ý nhiều hơn ở cái sự nhắc nhở này, làm thật nhiều những cái tấm bảng xin giữ yên lặng, xin đừng xả rác, xin bỏ cờ vào thùng. Tất cả nghĩ ra bất cứ cái câu nào có thể được. Đó thì là cứ nhắc người ta thì ít nhất thế nào cũng giảm thiểu, chị Thu Nga.
Yeah.
Tại vì dân tộc mình cũng là một dân tộc cũng có tinh thần cầu tiến và sửa sai lắm, chứ không phải không, chỉ cần được nhắc nhở thôi. Nhưng mà nhắc nhở cách nào cho khéo thì đừng có làm mất lòng. Thì như vậy nó sẽ hữu hiệu hơn hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, à, nhắc nhở làm sao mà để cho nó êm đẹp, mà người mà bị nhắc nhở đó cũng phải có cái ý thức như vậy. Ngay cái chuyện mà ví dụ như là mặc một cái áo mà nó xộc xệch chẳng hạn, có nhiều khi người ta nhắc á, cái người mà người ta có hai cái sự việc sẽ xảy ra. Cái người mà bị nhắc nó cảm thấy rằng à, người kia tử tế để mà nhắc rằng cái áo của mình nó đang nghĩa là nó không có được thẳng thớm. Cũng có cái trường hợp xảy ra là cái người bị nhắc á, đâm ra mắc cỡ và tự ái, là có ý là sừng sộ. Thành ra đó, nếu mà có một cái sự mà tự giác và có một cái sự mà ý thức thì chúng ta sẽ nhắc nhở lẫn nhau. Nhưng mà gặp những cái người mà họ gọi là mình gọi sao chị, à, không biết điều đó, ví dụ như họ đang nói chuyện, họ vui vẻ, họ đang cười nói như vậy mà thì mình nhắc hay là mình nói tuyệt một cái đó, thì không chừng có gây lộn sẽ xảy ra đấy chị Thủy.
Hoặc là nhắc nhở chứ, cái cô phụ tá mà nhắc mấy đứa con gái của ông Obama đó chị, thì là bị mất chức lên, phải resign luôn khỏi cái công việc mà đang tình nguyện đang làm việc ở trong Đảng Cộng Hòa. Thành ra cái điều này cũng là một cái điều người ta vẫn nói rằng làm sao mà cả một cái cộng đồng, người ta cứ hay nói là nó có một cái câu đó chị, để mà làm thay đổi đó, để mà giúp cho một đứa trẻ thì lại nó cần cả một cái ngôi làng để mà nuôi dưỡng một đứa trẻ. Thì cái tinh thần dân trí cũng vậy, cũng cần cả một cái cộng đồng, cả một cái tập thể để mà nuôi dưỡng cái tinh thần này, không thể một sớm một chiều được. Thành ra ăn thua là mình cố gắng kiên nhẫn, mỗi người trong cái phạm vi của mình, và mình cố gắng chỉ cần nhắc nhở thêm một hai người xung quanh, xong một hai người xung quanh lại nhắc nhở một hai người xung quanh khác, dần dần nó lan ra. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây. Dạ, xin được biết cái danh ạ.
Dạ, thưa em tên Vân ạ.
Dạ vâng, dạ chào chị Vân.
Dạ, em xin chào chị Thanh Thủy với chào chị Thu Nga.
Dạ vâng, dạ chị Vân.
Em có nghe đây chương trình này thì em vừa rồi em có nghe chị Thủy nói là dân tộc ta có một câu nói là trang sơn thì sẽ thay đổi mà bản tính con người thì khó thay đổi. Thì em thấy cái đó là nó cũng đúng trong những cái trường hợp này lắm chị. Tại vì em thấy nhiều khi các giáo xứ hay là các hội đoàn người ta tổ chức một cái đại hội cũng như là ở giáo xứ chúng em vậy, thì giống như người ta tới người ta ăn thì người ta giống như người ta chỉ có ý nghĩa là tôi bỏ tiền ra ăn, thì cái vấn đề dọn dẹp sau đó là của ban tổ chức họ phải dọn dẹp. Mà em thấy là nó rất là dễ, nhiều khi mua những cái hàng ăn thì người ta đều cho mình cái túi cả, thì khi mình ăn xong thì mình bỏ những cái rác đó vào túi, mình để dưới gầm ghế, khi đứng lên thì mình cầm vào thùng rác thôi. Nó dễ, rất là dễ, mà tại sao nhiều người không làm được là một. Cái thứ hai là nhiều người tới sớm thì cứ ngồi ở đầu ghế rồi là xí chỗ một hàng dài vậy đó. Mà nhiều khi thì đồng ý rằng người ta thích ngồi đầu ghế thì không sao, nhưng mà nhiều khi mà cái người vô sau thì mình lịch sự như Mỹ thì đứng lên đi ra ngoài. Tại vì người ta đã xếp ghế thì thường thường người ta không có xếp cái đường đi nó rộng nhiều thì nó chỉ nhỏ thôi. Thì mình đứng lên để cho người khác người ta đi vào trong. Cũng không đứng nữa, không muốn cho người khác vô trong mà cũng không muốn lùi vô. Thì những cái ghế bên trong nó thì không ai ngồi cả. Mà trong khi đó người đứng thì nhiều mà ghế trống ở bên trong còn dư. Là một cái, thứ hai là ở lễ cũng vậy. Em có một cái ý kiến là ở nhà thờ hay chùa bất kỳ chỗ nào họ cũng có dành riêng cho những cái khu và cho ba mẹ có con nít đem đi lễ hay đi chùa. Vậy mà nhiều người cứ đem con còn nhỏ 2-3 tuổi gì đó lên tới ghế trên ngồi, mà nhiều khi con nó khóc rồi đứng lên ngồi xuống rồi nó làm chia trí người ngồi đằng sau. Biết sợ mà em có một lần em nhắc thì người ta lại không bằng lòng. Người ta nói người ta có đóng góp thì người ta có quyền ta đi. Cái đó nhiều người, bởi vậy em mới nói một cái câu là giang sơn thì dễ đổi mà người khó, bản tính con người thì khó thay đổi. Thì em chỉ cầu mong là mỗi người có một cái ý thức tự nguyện để mà mình dạy con mình từ thuở còn thơ, thì lúc đó thì con nít nó lớn lên thì nó sẽ học
mọi thứ từ tốt,
giống những người dạ, giống những người Mỹ ở bên này.
Vâng, dạ cảm ơn ý kiến của chị Vân nhiều. Và đây cũng là cái phần nào đó cũng là một cái phần trách nhiệm của các vị lãnh đạo tinh thần, phải không chị Thư Nga? Nếu mà trong những cái hội trường đông đảo như vậy, nếu mà cứ thường xuyên nhắc nhở thì cũng hữu ích rất là nhiều. Thưa quý thính giả, bây giờ quý thính giả đây trên đường dây rồi, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không còn giờ nữa. Thành ra chắc phải xin dành những cái phút cuối này để mời chị Thư Nga đúc kết thưa chị.
Dạ vâng, và hôm nay chúng ta là có một cái đề tài mà Thu Nga nghĩ rằng mọi người chú ý và cũng rất là có ích. nhất là trong cái dịp cuối năm này thì chúng ta có nhiều hội hè lễ lạc cái lắm. Và nếu mà khi mà tới những cái nơi công cộng mà có nhiều người đó, thì nếu mà chúng ta dùng cái tinh thần tự giác, tự trọng và tôn trọng người khác, thì chúng ta sẽ biết là mình phải cư xử, phải hành động như thế nào. Và người ta có câu rằng đừng làm những việc gì mà mình không muốn người khác làm cho mình. Hay nói ngược lại là chúng ta nên làm những cái điều gì mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ vui khi người khác làm cho mình. Tức là mình ở ăn ở sạch sẽ và mình giữ gìn trật tự. Mình hãy nêu cao cái đức tính mà tự ái dân tộc của mình, rồi cái tinh thần tự tôn dân tộc của mình, rồi chẳng hạn. Thì những cái điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có thể làm được. Còn những cái điều mà chúng ta cứ nghe như là nói là không ăn đậu, không phải người Mễ, mà không đi trễ, không phải người Việt Nam, thì điều này có cái gì hay đâu. Và cái điều này là một cái điều xấu, cho nên mới có cái câu đó. Thì chúng tại sao mà chúng ta không có bỏ những cái điều xấu để chúng ta làm những cái điều tốt? Và nếu mà chúng ta muốn cho con em của chúng ta phải thay đổi cái cách đối xử, cái cách lối sống và cái hành động ở ngoài công cộng, thì chúng ta phải là người làm cái điều đó trước. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng là dạy các em chúng ta, con em của chúng ta phải sạch sẽ, dạy coi cháu nội cháu ngoại của chúng ta là đừng có la hét ầm ĩ, mà chúng ta lại làm những cái điều trái ngược, thì chắc chắn đó không phải là một cái gương tốt. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình này, và mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều đã đúc kết, cũng như cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp. Chắc chắn là cái đề tài này đó nó rộng lớn lắm, và bây giờ quý thính giả còn đây trên đường dây thì chắc chắn một lần nào khác chúng tôi sẽ trở lại với cái đề tài này. Nhưng mà làm sao để mà khi quý vị gọi vào đóng góp thì xin quý vị nghĩ ra những cái giải pháp. Khi chúng ta có những cái giải pháp rõ ràng, chi tiết thì mọi người sẽ dễ dàng theo lắm. Thí dụ như rằng những vị thính giả mà nói rằng có những người đi mà cứ giữ chỗ bao nhiêu người thì riêng chính mình cũng không bao giờ nên giữ chỗ. Chứ người Việt Nam hay có cái đó, chị Thương Nga mỗi lần đi đâu đó là giữ chỗ, trong khi thấy người ở quốc nếu mà họ cứ giữ chỗ, họ chỉ giữ chỗ cho một người, hai người thôi, không bao giờ phải giữ chỗ cả một cái băng ghế. Những cái buổi lễ ra trường của người Việt Nam là giữ nguyên cả một cái dãy, hay là những cái buổi mà những buổi đi xem hát hay gì chung cũng vậy, giữ nguyên như vậy. Một người thì họ thường thường rất là ý thức, nhưng mà cứ khi hoặc là một nhóm đi với nhau, sau này có rất nhiều những cái nhóm, các hội đoàn ái hữu, những nhóm bạn bè đi chơi, đi du ngoạn chung với nhau, hay là đi tàu, hay là đi du lịch chung với nhau đấy chị Thu Nga. Từng mỗi người thì rất là lịch sự, rất là ý thức, nhưng mà khi là vào một đám đông thì đôi khi mình quên đi mất cái ý thức đó, đôi khi mình cản trở lưu thông, hay là đôi khi mình giữ chỗ cho nhau, hay mình gọi nhau ới mà mình quên đi, đâm ra nhiều khi mình chính mình lại trở thành những cái gương xấu mà nhiều khi chính tự mình cũng không nhìn ra. Thành ra hy vọng rằng những cái chương trình này đưa ra để chúng ta tự nhìn lẫn nhau và cố gắng giúp nhau cải tiến hơn, thì như vậy để mình làm hy vọng con em mình, thế hệ con em mình luôn luôn hãnh diện là người Việt, và rồi mới bắt chước được những cái gương tốt. Đúng như chị Thu Nga nói, dạy dỗ lời nói có cách nào cũng vô ích, nhưng mà trẻ con sẽ chỉ nhìn cái gương của cha mẹ làm mà thôi. Thành ra nếu quý vị có được những con em tốt đẹp, những người công dân Việt Nam Cộng Hòa tốt đẹp trong tương lai, nhất là ở tại hải ngoại này, để cho cộng đồng bản xứ nhìn vào, thì xin cố gắng mỗi người tự mỗi người mình làm trong cái phạm vi của mình, và nếu còn sức thì phụ giúp thêm cho cái môi trường xung quanh mình, cho những người xung quanh mình, thì dần dần sẽ giảm thiểu đi được. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị và cũng cáo lỗi với những quý vị còn trên đường dây. Cảm ơn chị Thu Nga rất nhiều đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, thưa chị. Vâng, và xin hẹn gặp lại chị chương trình này vào tuần sau.
Dạ, xin cảm ơn quý thính giả. Chào quý vị cũng như là chào chị Vũ Thanh Thủy.